Ông thầy cũ kỹ. Tác giả Thu Trân. Tập truyện ngắn, tác phẩm đoạt giải B, cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần thứ 3, 2001-2002, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2002. Người đọc Thu Hiền. Would you like? Tẻo lớn lên trên dòng sông Hoài quê nội. Con sông là một nhánh của sông Thu Bồn này, đã mang đến cho Cu Tẻo biết bao niềm vui và nỗi buồn. Vui vì sông mang đến cho bà cháu Tẻo nhiều tôm cá. Những con tôm con cá tươi trong xanh được bán rất cao giá trong các tiệm cao lầu. Buồn vì vào mùa lũ, năm Tẻo còn bé xíu xiu, sông đã mang ba mẹ Tẻo ra đi không về. Để bây giờ, khi những đêm trăng sáng, phố cổ Hội An tắt hết đèn điện. Trên bờ du khách đi trải hội dưới những bóng đèn lồng đủ màu sắc, thì dưới nước, bà cháu Tẻo thay nhau rải những bỏng ngô trên mặt nước cho cá tôm ăn, cho thi hài ba mẹ Tẻo được yên ổn. Dù bao nhiêu năm qua rồi, cả bà nội và Tẻo cũng không biết nó trôi đi đâu, về đâu. Tẻo những mong hàng ngày, ba mẹ Tẻo phù hộ cho hai bà cháu được Good You Like nhiều nhiều. Cho đến bây giờ, Tẻo cũng không nhớ mình làm cái nghề Good You Like này được bao lâu. Chỉ nhớ rằng sau cái ngày lễ trọng đại ấy, đại khái người ta bảo Hội An trở thành di sản gì gì đó, bà cháu Tẻo có thêm cái nghề mới khi mấy ông Tây bà đầm nườm nượp đổ về phố ta. Nôm na là cái nghề Good You Like, nghề buôn bán đủ thứ hàng cho khách nước ngoài, tính tỷ giá bằng đồng đô la. Từ bịch mía lau vốn được trồng bạc ngàn trong rẫy nhà con Nu bên kia sông, cho đến cái giọng cói móc toàn ten trên vai ông Tám cà thọt. Có gì đâu, đặc sản nhà quê rẻ rề, rẻ mạt. Hồi còn đi học lớp 2 trường làng, con Nu ới một tiếng cho cả lớp tới chơi. Cả bọn nhai mía đến rã miệng mà lại còn nhận được cả lời cảm ơn của má nó nữa. Mía rẻ rề, bán làm chi, để nhai cho đã rồi lấy bả chụm thay củi sướng hơn. Ừ, có một thời những người trồng mía bên kia sông Hoài lao đao như thế. Còn bây giờ thì khác. Một buổi con Nu đến trường, một buổi đi vòng vòng các phố Would You Like với mấy bịch mía tỉa tót gọn gàng, sạch đẹp trên tay, cũng kiếm bộn tiền. Ông Tám cà thọt chịu khó Would You Like một chút, bán được một cái võng cho Tây, tiền lãi bằng bán ba cái võng cho ta. Bà cháu thằng Tẻo không có vốn, chỉ có cái xuồng ba lá tàn tàn. Một bữa, thằng Tẻo ngồi vắt vẻo chân trên thành xuồng, nghĩ buồn cho một ngày cào đến mỏi cả tay mà không ra con tôm con cá nào. Ở nhà, trong túp lều rách nát, bà nội nó đang chắt mót những hạt gạo cuối cùng còn lại trong bao để nấu cháo. Đang lúc ấy thì có một ông Tây ngồi trên bờ ngoắt nó lia lịa. Nó chèo xuồng đến gần, cố vắt óc mà nhớ cũng không ra được cái chữ Good You Like. Nhưng nhờ sáng trí, nó hiểu ông Tây muốn nó chèo xuồng đưa ông ta đi một vòng trên sông. Xong việc, ông Tây tặng nó 20.000 Việt Nam. Nói được như vậy nhờ nó từng nghe con Nu nói. Bây giờ mấy ông Tây bà đầm khôn lắm, mua bán cái gì cũng quy ra Việt Nam đồng cho khỏi bị hớ. Chiều hôm sau và hôm sau nữa, ông Tây vẫn đi xuồng của nó. Có nghĩa là mỗi ngày nó có 20.000 Việt Nam đồng. Cá tôm trên sông Hoài không còn nhiều nữa. Cũng may mà ông Tây giúp nó nghĩ ra một nghề. Theo chân nó còn có thêm 5-7 chiếc xuồng Good July khác. Nhưng số nó đỏ hay sao mà nhiều khách thích đi xuồng của nó. Có gì đâu, chèo xuồng tà tà trên sông, khách thích ngắm cảnh nào trên bờ thì tấp vô một chút. Nhiều nhất là tấp vô làng làm đèn lồng. Hôm nào gặp khách sộp, mua nhiều đèn lồng, mấy bà chủ hàng còn boa thêm cho nó. Khi 5.000, lúc 10.000 Việt Nam đồng. Tẻo đã có nhiều tiền để mang về cho bà nội. Nó bắt đầu nghĩ ra những thú vui xa xỉ hơn như neo xuồng, lên phố ăn kem chẳng hạn. Có bữa, nó còn dám chiêu đãi con Nu một tô cao lầu đầy tú hụ. Nếu còn tiếp tục đến trường như con Nu, bây giờ Tẻo đã học lớp 8. Cũng học được vài ba câu tiếng Anh để mà nói và cười với khách nước ngoài như con Nu vậy. Bù lại, trong những câu chuyện thân tình khi Tẻo lên phố tìm con Nu, rủ nó đi ăn một chút gì đó, cô bạn cũng chịu khó dạy Tẻo vài từ tiếng Anh. Có lúc còn có cả tiếng tàu để Good You Like. Đến lúc này thì Tẻo cười ngất. Khách tàu mà cũng biết Good July nữa hả? Con Nu trề môi. Mày ngu vừa vừa vậy. Tiếng Anh là tiếng quốc tế. Cái chuyện mời mọc nhau Good July ai mà không biết? Con Nu nói, từ thành phố Hồ Chí Minh, ông John mới trở về sáng hôm qua. Chiều nay ổng muốn Tẻo lấy xuồng đưa ổng đi xa một chút. Nghe nói ổng là người nghiên cứu môi trường chi chi đó. Ổng muốn tìm hiểu mức độ độc hại của nước con sông Hoài đang bị ô nhiễm. Sông Việt Nam bây giờ đang bị ô nhiễm nhiều lắm, mày có biết không? Nói xong câu làm giọng như là thầy bà người ta như vậy, con Nu dục chạy đi. Thằng Tẻo tức con Nu xỏ lá thì ít, nhưng nghĩ cách từ chối ông John thì nhiều. Từ bao lâu nay, Tẻo không thích đi xuồng cho ông John nữa. Đành rằng ông John là người đầu tiên giúp nó nghĩ ra cái chuyện chèo xuồng thuê cho khách nước ngoài. Và khi có dịp phải đi trên sông Hoài thì dứt khoát ông chỉ đi xuồng của nó. Nó không muốn đi với ổng vì lúc nào ổng cũng trả nó 20.000 Việt Nam đồng, nhưng đi thì cả 2-3 tiếng đồng hồ trên sông. Ông John vớt tất cả những thứ rác tấp vào be xuồng và kêu nó ghé vào bờ liên tục để xem xét nhiều thứ rất chi chi là tỉ mỉ. Còn những người khách khác đều trả nhiều tiền hơn. Nhưng quan trọng hơn là họ đi trong thời gian ngắn và hầu như không xem xét tỉ mỉ điều chi hết. Có lần, Tẻo than phiền điều này với con Nu. Con Nu nói muốn tăng tiền lên bao nhiêu. Tẻo hỏi ít nhất là 40.000 Việt Nam đồng một bận, thì nói làm sao? Con Nu dạy, twice more. Ừ, thì twice more, nhưng nó nói hoài mà ông John không hiểu. Chán. Lần này nó không thèm đi nữa, nhưng từ chối thì coi không được. Thôi thì nó sẽ đùn đẩy cho bà nội. Sau bữa ăn trưa, Tẻo ôm cổ bà nội. Nội ơi, chiều nay nội đi với ông John giùm con nghe. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Con bận cái chi? Nó bảo, con lên phố khám bệnh. Bệnh chi? Bệnh chi đau bụng hoài, ai mà biết? Nội nheo đôi mắt đã hằn rất nhiều nếp nhăn. Ông John là ông nào? Con Nu ở đâu lanh chanh bước vào. Là cái ông khách Good July lần đầu trả thiệt nhiều tiền cho thằng Tẻo đó nội. Nội gật gù. Thì ra John là ông khách đầu tiên của thằng Tẻo hả? Ai chớ chèo cho cái ông này thì nội đi. Chỗ ân tình của mình đó con. Nội còn nghe con Nu nói, ông John đang tìm cách làm sạch nước sông quê mình phải không? Con Nu lại lanh chanh. Phải, phải đó nội. Trước khi con Nu đi với bà nội ra đón ông John, nó nhận làm phiên dịch cho bà trong các chuyến đi mà nó có thể sắp xếp được. Tẻo đã tìm cách tót lên phố chơi bắn bi. Con Nu vừa dạy cho bà phát âm được câu Good You Like, thì xuồng đã cập bến đón ông John. Vừa gặp Nu, ông John hỏi ngay thằng Tẻo đâu. Cả hai bà cháu nói là Tẻo bị bệnh. Ông hỏi thêm vài câu nữa với vẻ rất lo lắng, và rồi cuối cùng cũng bước lên xuồng sau khi hỏi lại câu: bà có chèo được không? Tối hôm đó, bà nội rất vui. Bà khen ông John là người vui tính, hiền lành. Quan trọng nhất là bà không lấy tiền ông John trả. Bà nói tội nghiệp, người ta đi nghiên cứu làm sạch nước sông quê mình, chứ không phải đi du lịch mà lấy tiền người ta hoài vậy. Thằng Tẻo im re, không nói tiếng nào. Cho đến khi leo lên giường ngủ, thì bà hỏi thêm, con có nhớ ông John trả mình bao nhiêu tiền rồi không? Tẻo bực dọc, nói cộc lốc. Ổng đi xuồng mình gần 2 năm trời nay, ai mà nhớ nổi? Bà nói như an ủi cháu. Thôi kệ con à, lấy tiền ông John bao nhiêu đó là đủ. Đêm khuya, ven sông nước mịt mùng, thằng Tẻo nghe rõ tiếng xạc xào của những ngọn tre. Tiếp đó là tiếng chim lạc đàn gọi nhau. Nó nhìn sang giường bên cạnh, bà nội đã ngủ từ bao giờ, ngủ rất ngon. Thôi, nó cũng ráng ngủ sớm để ngày mai kiếm vài chuyến khách vào buổi sáng. Buổi chiều, nội lại đi cùng ông John. Con Nu nói, thời gian còn lại ở Hội An của ổng cũng không nhiều. Đi cùng với bà nội thằng Tẻo và ông John đến chuyến thứ ba thì con Nu cự nữ. Nó cương quyết không đi nữa. Chẳng phải vì không ủng hộ ông John mà vì nó ghét thằng Tẻo. Cái thằng ham tiền, lười biếng, để một mình bà già chèo chống mỏi mê. Lần đi chuyến thứ ba với ông John. Trong lúc ổng đang lấy máy ra xăm soi chụp chụp cái gì đó trên bờ, bà nội hỏi nó. Chứ con có biết thằng Tẻo đau bụng làm sao mà nó cứ đi khám hoài không? Nó bực mình. Có đau có gì đâu bà ơi. Biết lỡ lời, nó không nói nữa. Bà dặn tiếp. Vậy thì nó đi đâu? Con nhỏ chán đời quá, nói quịch toẹt luôn. Nó đi lên phố chơi rong, nó chê đi với ông John ít tiền mà lại mất thời giờ. Bà nội đổi ngay sắc mặt. Con Nô biết nguy to rồi, bà đang giận. Để cho bà bớt giận, nó nói thêm. Không biết nghe người lớn nào chỉ dạy, thằng Tẻo nói với con, good you like hồn ai nấy giữ. Bà ra dấu biểu nó thôi, đừng nói nữa. Nếu không ông John biết được, ổng buồn tội nghiệp. Về khoảng này thì con Nu yên tâm, ông John không biết tiếng Việt làm sao mà nghe mà hiểu được. Nhưng nó cứ vẫn thấy xốn xang thế nào. Chính là cách cư xử của thằng Tẻo làm tổn thương tình bạn của hai đứa. Hay tại vì nó quá ích kỷ nhiều chuyện làm hư hỏng mọi việc. Dù sao đi nữa thì nó cũng phải gặp thằng Tẻo để cự một trận ra trò. Thằng Tẻo làm nó khó chịu quá, không làm được việc gì chiều nay. Nhát thấy thằng Tẻo đang lơn tơn trên phố, nó đưa tay ngoắt. Ê, về với bà đi chứ. Tẻo ra chiều hớn hở. Xong chuyến chiều nay rồi hả? Nó nhún vai. Ta đâu có ngu mà đi hoài vậy. Tẻo ngạc nhiên. Ủa, chứ hồi trưa tới giờ mày đi đâu? Nó bực mình. Ta đi đâu kệ tao. Mày tự do chuyện làm ăn của mày đi, đừng để bà nội già làm miết vậy. Thằng Tẻo đứng ngẩn ra một lúc. Thái độ chiều nay của con Nu lạ quá. Chiều nay bà nội đi chuyến thứ tư với ông John. Nó thấy bà vẫn vui vẻ mà. Cuối cùng Tẻo chật lưỡi. Thôi kệ, con nhỏ nắng mưa thất thường, lâu lâu giúp bạn được một chút rồi làm bộ làm tịch. Nó đi bộ dài ra bến sông đón bà nội. Gió chiều thổi lồng lộng trên mặt sông làm nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Con Nu chưa bao giờ hiểu nó. Có phải là nó vô trách nhiệm không lo cho bà nội đâu. Buổi sáng nó vẫn làm kiếm tiền. Buổi chiều nội đi với ông John như là một niềm vui vậy mà. Dường như hôm nay là chuyến chót. Ông John không đi trên sông Hoài nữa. Ông đã đến hạn trở về nước rồi. Tối hôm qua, trước khi ngủ, nội đã nói với nó như vậy. Bến sông vắng lặng quá, thuyền đò thưa thớt. Thẳng hoặc trên các ghế đá dọc bờ sông mới có một vài người khách nước ngoài ngồi ngắm cảnh hoàng hôn. Tự dưng thằng Tẻo thấy lòng bồn chồn lạ. Thank you. Chiều hôm qua, bà nội với ông John bị lật xuồng. Ở đoạn sông gấp khúc, bà chèo yếu tay, ông John đang mải mê vớt cái chi đó ở be xuồng. Cũng may mà ông John bơi giỏi, xuồng theo dòng nước xoáy đi mất, ông John kịp bế được bà trong tay. Đứng trước thằng Tẻo, ông John cứ lóng ngóng. Sorry, it's my mistake, hoài. Nó lúng túng không biết nói cái chi, nhưng cũng dư hiểu là không phải mistake của ông John. Nhưng mà cũng không biết nói làm sao, dù có con Nu bên cạnh làm phiên dịch. Đến lúc bếp than kịp đỏ hồng lên để sưởi ấm cho bà, thì ông John đã đi mất. Nó nhìn giáo giác rồi hỏi con Nu, ông John đâu rồi? Con nhỏ áp hai bàn tay đã hơ lửa ấm ấm lên hai đôi má nhăn nheo của bà. Mày muốn gặp ổng thiệt hả? Tẻo gật đầu. Để làm chi vậy? Tẻo bối rối quay mặt đi. Để nói một cái gì đó mà nó thấy lòng ngổn ngang trăm mối. Con Nu lắc đầu nói như người lớn. Tội nghiệp, đi có chuyến chót mà cũng hỏng xong. Nó lẫn lưng quần, lấy ra đồng 100 đô mới cáo. Ông nói gửi bà cháu mày mua cái xuồng mới. Nấu cho bà nồi cháo xong, con Nu ra về. Đến đêm, bà đã tự ngồi dậy sưởi ấm một mình. Tô cháo còn nguyên trên bàn. Bà buồn, không muốn ăn. Bà nói với thằng Tẻo cái điều lễ nghĩa rồi khóc. Có thiệt là hồn ai nó giữ không hả con? Không có ông John là lần này con không còn thấy mặt bà nữa đâu. Sông Hoài không có những người con hồn ai nấy giữ. Dí mà có cái chuyện hồn ai nấy giữ thì làm sao có những cuộc gá nghĩa trên những chuyến đò dọc đò ngang. Để bà sinh ra cha mày, để cha mày sinh ra mày hôm nay. Đêm thằng Tẻo trằn trọc không ngủ được. Nó nhẩm tính lại số tiền để dành sắp lại mái nhà vào mùa mưa tới này, đủ mua một chiếc xuồng mới. Sáng mai nó sẽ lên phố, tìm đến khách sạn ông John ở, gửi lại ổng 100 đô và nói rằng mistake là của nó chứ không phải của ai. Nó mong ổng sẽ cười và xoa đầu nó như lần đầu tiên. Nó há hốc miệng ngạc nhiên khi ông đưa nó 20.000 Việt Nam đồng. Thật là một số tiền quá lớn so với công việc giải nắng dầm mưa trên sông Hoài để kiếm từng con cá, con tôm. Nó trở mình thở ra. Kỳ lạ, lại nhớ đủ thứ chuyện về ông John. Con Nu nói với ổng, bà nội bị bệnh tim. Ổng gửi cho thuốc trợ tim. Cũng từ cái loa của con Nu, ổng gửi cho hai bà cháu nhiều quần áo ấm. Mặt trời lên cao hơn cái nhà lầu ngất nghẽo ở hướng đông, thằng Tẻo thất thểu đi ra bến sông. Tờ 100 đô trong túi áo của nó dường như cũng ngủ lâu rồi. Con Nu đi phía sau như một cái bóng. Ông John đã bay về thành phố Hồ Chí Minh từ sớm để chuẩn bị ngày mai bay về nước. Thằng Tẻo không có dịp để nói ra những lời vàng ngọc mà nó đã thức trắng đêm để nghĩ ngợi. Đến chiếc ghế đá, ông John hay ngồi chờ xuồng, hai đứa thủng thẳng ngồi xuống. Con Nu rút trong túi áo ra bức thư ông John nhờ cô receptionist gửi lại cho thằng Tẻo. Thằng Tẻo đưa tay giật, nó chu môi. Biết đọc hơn mà bày đặt. Nó mở ra, đọc một hơi, rồi nói như líu lưỡi. Chết cha, như vậy là ổng biết hết chứ đâu phải là không. Biết cái gì? Thằng Tẻo hỏi. Con Nu nói, ta có nói hết chuyện mày không ưa ông John cho bà nghe khi ở trên xuồng rồi, lúc đó có ông John nghe nữa. Thì có sao đâu, ổng có biết tiếng Việt đâu mà sợ. Thằng Tẻo sốt ruột cắt ngang rồi giật lấy bức thư. Ông John viết bằng tiếng Việt, chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng nắng nót và đẹp. Phải chăm sóc bà nhiều hơn và cố gắng trở lại trường. Ôi trời, biết làm sao bây giờ khi mà ai cũng thích Good You Like. Tẻo chỉ mong một điều, sẽ có một ngày ông John trở lại, đi trên sông Hoài bằng chiếc xuồng mới của nó, tất nhiên không lấy xu nào. Và nó sẽ nói với ông về vấn đề chống ô nhiễm nước sông, tất nhiên là bằng tiếng Anh. Ok.